Ah. 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛， Đà Phật, A Di 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 Đà Phật.
Thank you. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm trước chúng ta đã học hết phần bài khai thị số 8. Chúng ta thấy sau khi đại chúng ta cùng cộng tu nghe xong hết bài khai thị số 8, chúng ta cùng tán bài khen ngợi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Phần này thầy không giảng lại nữa vì phần trước thời đệ nhất chúng ta đã giảng rồi. Chúng tôi đã giảng và chúng ta nghe lại cái phần đó về cái bài tán khen ngợi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Phần nào lặp lại thì sẽ không giảng nữa. Sau khi tán bài tán khen ngợi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xong, cùng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xong, thì khi đó lại đến tán bài tán đại nguyện Đức Quán Thế Âm. Thì bài tán đại nguyện Đức Quán Thế Âm thì thời đệ nhất chúng tôi cũng đã giảng rồi, vì lặp lại thời thứ hai này lặp lại cái bài tán đó cho nên không giảng lại nữa. Chúng ta xem lại. Sau khi tán bài tán đại nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát xong, thì chúng ta thấy vào bài khai thị số 9. Và hôm nay chúng ta sẽ học vào bài khai thị số 9. Ở đây chúng ta thấy bài khai thị số 9 này ạ. Trước tiên là cũng có bài kệ 4 câu. Bài kệ đó là: tâm này vốn giác nhọc tìm đâu, chỉ tại nơi tâm hướng nguyện cầu. Nếu biết trong tâm liền được tỏ, rời tâm cầu Phật nhọc tìm châu. Đây là bài kệ 4 câu của bài khai thị số 9. Thế nào là tâm này vốn giác nhọc tìm đâu, chỉ tại nơi tâm hướng nguyện cầu. Nếu biết trong tâm liền được tỏ, rời tâm cầu Phật nhọc tìm châu. 4 câu này thì câu đầu tiên nói là tâm này vốn giác nhọc tìm đâu. Ý nói là ở ngay tại tâm của chúng ta vốn đầy đủ cái tự tính giác ngộ thường nhiên, không hai không khác. ở trong Trung Phong tam thời hệ niệm, ngày Trung Phong quốc sư nói là cái tâm tâm này chính là gì? Là cái tâm bản giác. Tâm này tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó. Nghĩa là khi thành Phật, cái tâm này nó cũng không lớn thêm. Khi là chúng sinh, nó cũng chẳng giảm đi, cũng chẳng mòn đi. Thậm chí là khi vào trong A Tỳ địa ngục, nó không mất đi. Mà khi thành Phật, nó cũng chẳng lớn thêm một chút nào. Vì cái tâm này là bản lai, như thị. Tâm này bản lai vốn như thị. Tức là bản lai xưa nay vốn là như thế, vốn như vậy, nó không có thay đổi. Thường hằng bất biến. Cho nên ở đây mới nói là tâm này vốn nhác, vốn giác, nhọc tìm đâu. Lấy một cái ví dụ của thế gian để chúng ta dễ hiểu. Giống gì? Giống như là cái gương sáng. Cái tự tính của gương là gì? Là chiếu sáng. Thường chiếu sáng, thường soi sáng. Vạn vật đi qua, thấy đều hiện bóng. Thì tâm giác này cũng vậy. Nếu chúng ta giữ tâm được an định, thì cái tự tính gì? Nó sẽ chiếu sáng. Giống như chiếc gương, nếu chúng ta luôn giữ gìn, không bị bụi bẩn bám vào, thì cái tự tính sáng suốt của nó chiếu rõ được tất cả muôn vật vậy. Vậy cái sáng của gương là chỉ cho cái tự tính giác ngộ sẵn có trong mỗi chúng sinh. Cái bụi bẩn bám vào thì ví cho gì? Cho tham mà sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ gì, vân vân, bám vào tâm của chúng ta. Cho nên con người chúng ta sống ở trên đời càng tham sân si nhiều, thì cái tự tính của chúng ta càng bị lu mờ bởi cái những hạt bụi tham sân si, mạn nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân đấy. Cho nên nay chúng ta phát tâm tu học Phật pháp, chúng ta nương vào lời dạy của Đức Phật để mà tu. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nếu như chúng ta thì cũng đầy đủ tín tâm tu tập dần dần và cũng sẽ được giác ngộ và giải thoát thành Phật như là Đức Phật vậy. Cho nên thời xưa khi mà ngài Thần Tú đến cầu đạo với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, khi mà ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bảo các đệ tử của mình là trình cái sở ngộ của mình để sư phụ coi xem ai là người kiến đạo, thì trong chúng thì có ngài Thần Tú. Ngài viết một cái bài kệ lên tường: thân thụ Bồ Đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai. Tức là thân như cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, thời thời tức là luôn luôn phải lau chùi, hay là phải quét dọn, hay là phải lau chùi. Đài gương sáng thì phải lau chùi, luôn luôn phải lau chùi, phải giữ gìn, chớ để cho bụi trần bám vào. Thì cái gương tự tính ấy nói gì, nó luôn được chiếu sáng. Đấy, đối với hàng phàm phu chúng ta, ngũ tổ dạy là gì? Cứ nương vào bài kệ của thần tú mà tu, thì 10 người tu, 10 người đắc đạo, 100 người tu, 100 người giải thoát, vạn người tu, vạn người giác ngộ. Có cái đây là chỉ cho cái pháp môn gọi là tiệm tu tiệm ngộ, tức là tiệm có nghĩa là dần, tiệm tu tức là tu tập dần dần, tiệm ngộ tức là gì? Thì dần dần cũng sẽ được giác ngộ, cứ dần dần tu dần dần là giác ngộ. Vì chúng ta là bậc trung hạ căn thì phải tiệm tu tiệm ngộ, bậc thượng căn thì gọi là đốn tu đốn ngộ. Đốn tức là mau, là nhanh, là chóng. Đốn tu là gì? Là tu mau. Đốn ngộ tức là gì? Là ngộ chóng, rất mau, rất chóng. Trường hợp á, tiệm tu tiệm ngộ như là ngày thần tú, và rất rất nhiều những bậc tôn túc trưởng lão xưa nay, cũng như là đại đa số đại chúng, hàng trung hạ căn á, đều thuộc vào, xếp vào cái hạng gọi là tiệm tu tiệm ngộ, tức là tu tập dần dần. Ví dụ chúng ta tu tịnh độ này cũng thế, tin sâu nguyện thiết, chỉ chuyên, chỉ danh hiệu Phật cho chuyên nhất, lâu ngày chảy tháng, nghiệp chướng tiêu trừ, công đức hiện tiền, niệm Phật dần dần đạt được đây, niệm Phật thành phiến, rồi niệm Phật nhất tâm bất loạn, rồi đạt được niệm Phật tam muội, và chúng ta gì? Biết trước các ngày giờ tự do tự tại vãng sinh, đó gọi là tiệm tu tiệm ngộ. Còn hạng căn cơ đại thừa, thượng căn thượng trí, thì họ gì? Họ gọi là theo cái pháp gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Ở trong nhà thiền gọi là gì? Bất lập văn tự, là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Giống như là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo, 9 năm ở trên núi Tung Sơn, ở hang động Thiếu Thất, nay gọi là gì? Gọi là Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc đó. Để chờ một người đệ tử, đó chính là Tuệ Khả Đại Sư. Đấy, chỉ một câu nói thôi mà Tuệ Khả ngộ đạo, được tổ ấn chứng cho thì thành tổ thứ hai của Thiền Tông Phật Giáo ở Trung Hoa. Ngài Bồ Đề Đạt Ma ở Ấn Độ thì là tổ thứ 8 của Thiền Tông, sang Trung Hoa thì là sơ tổ, Ngài Tuệ Khả là thứ hai, Ngài Tăng Sán là thứ ba, Ngài Đạo Tín là thứ tư, Ngài Hoàng Nhẫn là thứ năm, và Ngài Lục Tổ Huệ Năng là thứ sáu. Đó, thì chúng ta thấy bậc thượng căn thượng trí như là Ngài Tuệ Khả Đại Sư đến cầu đạo với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, mấy ngày quỳ dưới tuyết, nhưng mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma chẳng đoái hoài gì đấy, thậm chí là ngồi thiền ở dưới tuyết là lạnh cứng đơ hết cả người. May là đại chúng ở dưới chùa Thiếu Lâm phát hiện ra, cho nên đem về rồi sưởi ấm, làm ấm cho, rồi cho uống nước, cho uống thuốc. Mấy hôm sau đỡ đỡ một cái thì lại tiếp tục chạy lên hang động Thiếu Thất để quỳ ngoài tuyết để cầu pháp. Quỳ đến mấy ngày, mấy đêm nữa, thì khi đó mới thấy là chưa thấy là tổ gì, tổ ngó ngàng gì tới. Liền là thành tâm là rút cái đao ra, là chặt cái cánh tay của mình để dâng lên tổ. Đấy, ngày xưa người ta cầu đạo thế đấy các quý vị. Các quý vị thấy bây giờ mình có dám chặt tay không? Chặt một ngón tay còn không dám, có gì là chặt tay, đúng không? mà chặt một đốt ngón tay để dâng lên Phật, để cầu đạo, dâng lên tổ, dâng lên sư phụ để cầu đạo á, chúng ta còn sợ hết vía rồi. Mà Tuệ Khả đại sư thì quỳ ở dưới tuyết mấy ngày mấy đêm, quỳ đến đó, ngất lịm ở dưới tuyết, tuyết phủ trắng thì đóng chuẩn bị thành băng rồi, đại chúng phát hiện ra mang về chùa thuốc thang cho mấy hôm là khỏe lại đấy. Vừa khỏe khỏe một chút là tiếp tục lên để quỳ ở đó mấy ngày mấy đêm nữa, vẫn chẳng thấy tổ nói gì, liền là nghĩ là mình chắc là chưa đủ thành tâm, cho nên chưa được tổ là ghi nhận. Vì vậy là liền rút cái cây đao này, chặt phăng cái cánh tay của mình nhá, dâng lên cúng tổ để cầu pháp. Lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma thì mới từ từ quay ra xuất thiền đó. Mới quay ra mới hỏi rằng á, ngươi vì sao mà lại đến đây? Lúc đó ngài Huệ Khả mới, tổ Tuệ Khả mới nói lên, bộc bạch lên cái tâm tư, cái chí nguyện là cầu pháp của mình. Thì bây giờ tổ mới bảo rằng á, vậy thì ngươi đến đây nhọc nhằn như vậy thì có gì muốn nói thì cứ nói, muốn cầu thì cứ nói. Ngài Huệ Khả mới, Tuệ Khả mới bảo là, dạ lạy tổ là, thưa tổ là, bạch tổ là, cái tâm của con nó không an, cái tâm của con nó không an, cho nên là con từ xa đến đây là xin là tổ là, thỉnh tổ là thuyết pháp giáo hóa độ cho, làm sao cho cái tâm con được an. Thế lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới bảo ngài Huệ Khả là gì, bảo ngài Tuệ Khả là, vậy con đã đưa tâm ra đây rồi, ta an cho. Tổ Tuệ Khả tìm mãi chẳng thấy tâm đâu, mình bảo tâm mình không an thì tâm mình ở đâu, tìm hướng tâm vào trong thì chẳng biết, thì chẳng thấy tâm ở đâu, hướng ra ngoài thì cũng không đúng, hướng vào trong thì cũng chẳng thấy. Giống như Kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan, vấn Tôn giả A Nan. A Nan bảo tâm ở chỗ con mắt. Đức Phật bảo là phải tâm ở chỗ con mắt thì ông có nhìn xuyên qua bức tường ở bên ngoài không? Bảo không. Thì Đức Phật nói như vậy, A Nan lại bảo bạch với Đức Phật đó. Đấy, trong Kinh Lăng Nghiêm, xin lỗi, trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật lại bảo đó, hỏi rồi, vậy thì ông bảo tâm ở chỗ con mắt, mà con mắt của ông chỉ vướng một chút cái bức tường thôi, khoảng cách, sự ngăn cách, mà ông còn chẳng thấy thì làm sao mà ở tâm ở chỗ con mắt, tâm ở trong con mắt. Thế A Nan lại bạch, phải bạch Đức Thế Tôn ở tâm ở ngoài con mắt. Thế Đức Phật nói vậy thì cái người chết rồi á, con mắt họ còn nhìn thấy cái gì nữa không? Không được. A Nan đến nhiều lần bạch với Phật là lúc thì bảo tâm ở trong, ở gì, ở trong thân, Phật cũng lắc đầu. Bảo tâm ở ngoài thân, Phật cũng lắc đầu. Tâm vốn là vô hình, vô tướng, tức là không có hình tướng. Cho nên tổ Tuệ Khả, lúc đó là ngày Tuệ Khả chưa thành tổ, đó, ngày Huệ Khả bạch với tổ Bồ Đề Đạt Ma này, con tìm tâm không thấy, nhìn ngõ ngoài ngõ trong tìm mãi không thấy đâu. Ngài Huệ Khả bảo là tâm của con không an. Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo vậy ngươi đem tâm ra đây ta an cho. Tuệ Khả tìm mãi không thấy, liền bạch với tổ này, là bạch tổ là con này, tìm mãi không thấy tâm đâu. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là vậy ta đã an tâm cho con rồi đó. Ngay câu nói ấy, ngài Huệ Khả là hoát nhiên là đại ngộ. Đấy, ngay câu nói của tổ, vậy ta đã an tâm cho con rồi đấy. Ngài Huệ Khả hoát nhiên là đại ngộ, liền siêu xuất ba cõi. chứng đắc thánh quả. Vĩnh viễn xa rời hàng phàm phu bạc địa sơ tâm Bồ Tát, chứng thẳng vào ngôi bất thoái địa. Cho nên là chúng ta thấy đấy là hàng thượng căn là thượng trí. Các ngài tự tâm đã khi mà đầy đủ nhân duyên mà cái là tự tâm là bừng sáng giác ngộ ngay. Còn chúng ta thì khai thị mãi, nghe giảng mãi, đọc sách, đọc kinh của Phật mãi, đọc luận của Tổ mãi, mà cũng chẳng thấy khai thị ra, chẳng thấy sáng ra được chút nào cả. Có vị nghe giảng đến 3-4-5 năm rồi mà vẫn không thấy mình sáng ra tí nào, vẫn cứ thấy thế, vẫn cứ thấy u mê thế, vẫn cứ đi nhảy đồng, vẫn cứ đi nhảy đồng, đi xem bói, vẫn cứ đi xem bói, đi làm những cái việc mê tín dị đoan, vẫn làm việc mê tín dị đoan, đúng không? Trong khi đó thì lúc quy tam bảo chúng ta đã phát nguyện gì? Đệ tử con tên là, pháp danh là, phát nguyện chọn đời quy Phật, chọn đời quy Pháp, chọn đời quy Tăng, đúng không? Đệ tử con quy Phật, không quy y. Không quy y gì? Thiên thần, không quy y hung thần, quỷ vật. Quy Pháp, đệ tử con tên là, pháp danh là quy Pháp, không quy y gì? Ngoại đạo, tà giáo. Đệ tử con tên là, pháp danh là quy Tăng, không quy y gì? Tổn hữu ác đảng. Đúng không? Đó. Cho nên chúng ta thấy, vì chúng ta học mãi vẫn chẳng giác ngộ được, nghe giảng mãi vẫn không giác ngộ được, cứ mãi mê lầm ở trong cái dòng sinh tử luân hồi lục đạo. Cho nên mới nói là chúng ta chỉ là xếp vào hạ căn, nó còn chưa chắc đã gì, đã xứng đáng, xuống chi là hàng trung căn, đúng không? Còn thượng căn thì đương nhiên là khó với rồi. Đấy, cho nên cái pháp trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật là chỉ cho những bậc thượng căn thượng trí các ngài mới một đời mới liễu ngộ, mới giải thoát được. Giống như là Tuệ Khả Đại Sư, hay là giống như là Lục Tổ Huệ Năng, chỉ nghe một cái câu kinh ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm ở trong kinh Kim Cương thôi mà liền là ngộ đạo. Còn với ngài Thần Tú tu hành mấy chục năm với thầy, tức là với Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Một hôm Tổ Hoàng Nhẫn mới bảo đại chúng, khi đó ngài Thần Tú mới trình cái bài kệ là: thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, đó, thời thời thường lau chùi, hay là thường gọi là quét bụi, vân vân, chớ để cho bụi bẩn bám vào. Thân thụ bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường lau chùi, thường thường thời thời quét bụi, thường thời thời thường quét bụi, thời thường thường lau chùi cũng được, chớ để dính bụi trần, hay là chớ để bám bụi trần, hay là chớ để bám bụi nhơ vào. Đấy, đấy là phương pháp mà hàng trung hạ căn tu tập phải đi tuần tự như thế. Coi tấm thân mình giống như cội bồ đề để mà vun trồng, để mà tưới tẩm, để mà giữ gìn, khô thì tưới nước vào, đúng không? Đấy, ngập thì hút nước đi, sâu thì bắt sâu đi. Thì cây bồ đề nó sẽ luôn được xanh tươi, tỏa bóng, che mát cho chim muông, thú rừng, rồi kể cả con người chúng ta ngồi dưới gốc cây cũng mát mẻ vậy, đại khái thế. Tương tự như vậy, nếu chúng ta gì biết chúng ta là hạng phàm phu, chúng ta không thể một bước thành Phật, thành Thánh, thành Tổ được, như là Lục Tổ Huệ Năng, như là Tuệ Khả Đại Sư, vân vân, như là các bậc tôn túc, các trưởng lão trong tông môn xưa nay. Thì chúng ta cứ chỉ trai giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, chỉ chú, ngồi thiền, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, gieo duyên, gieo những cái thiện duyên tốt đó vào trong cái tảng thức A Lại Gia của mình. Thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm đối với Phật tử tại gia chúng ta, không dâm dục đối với người xuất gia. Khẩu thì không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Tức là bốn nghiệp về khẩu nghiệp, về miệng đó. Còn ý thì không tham lam, không sân hận và không si mê. Đó, gọi là tu 10 điều thiện. Thân tam, khẩu tứ, ý tam, gọi là tu 10 điều thiện đấy. Nhẫn đến thì những người xuất gia như chúng tôi thì 250 giới, các thầy tăng 348 giới đối với các thầy ni, rồi thậm chí những vị nào mà tinh tiến được thì thọ thêm 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát giới xuất gia nữa. Đó gọi là trì trai giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Đó, khi viên mãn là công đức thì cũng được giác ngộ như các tổ, như là Phật vậy. Đó, chúng ta thấy đó gọi là phương pháp, gọi là tiệm tu tiệm ngộ, coi thân thể của mình như cây bồ đề để mà chăm sóc. Còn là tấm thân của chúng ta này là chăm sóc bằng cách gì? Chỉ trai giữ giới. Chúng ta vẫn phải giữ gìn tấm thân này để tu, nhưng mà đừng có quá chấp vào nó. Cũng đừng quá gì, quá gọi là coi thường mà gì? Bỏ rơi nó. Nếu coi thường mà bỏ rơi nó thì nó chưa chứng đạo mà đấy, đã ốm đã chết đấy, nguẻo nó đi rồi. Thì các vị biết Đức Phật nói trong kinh, được thân người là khó, mất thân người, muốn được thân người trở lại còn khó hơn. Khó như con rùa mù 100 năm ở dưới đáy biển á, nổi lên mặt biển mà cái mu rùa, mai rùa đụng được vào khúc cây trôi nổi lênh đênh ở trên đại dương rộng lớn kia. Thực sự là khó, nhưng Đức Phật nói là còn khó, vô cùng khó hơn như thế nhiều lần nữa. Đó, cho nên chúng ta qua lời Đức Phật dạy ở trong kinh A Hàm ấy, nay chúng ta mới thấy đại đa số con người ở thế gian mất thân người này rồi, sau khi chết đi thần thức thường đọa vào trong ba đường ác đạo nhiều hơn là được thân người trở lại. Vì sao mà nói như thế? Vì trong kinh Phật dạy như vậy. Xét ở trong kinh Phật dạy thì chúng ta xem mà xem, cứ lấy 10 nghiệp thiện để làm cái cán cân, để cân thử, để làm cái cân đó, để cân thử giữa thiện và ác mà xem. Thậm chí là lấy 5 giới thôi, lấy 5 giới. Đức Phật nói giữ được 5 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu và các chất kích thích gây nghiện khác, thì được sinh trở lại làm người. Nhưng chúng ta thấy bây giờ ở thế gian này có mấy người tín kính Tam Bảo, tin Phật Pháp Tăng. Mấy người biết quy y Tam Bảo, phát nguyện là đệ tử tại gia của Đức Phật. Những người tín tâm quy y Tam Bảo rồi thì có mấy người giữ được năm giới? Trong những số người quy y Tam Bảo đã khó, đã ít rồi. Ở trên trái đất này, trên thế gian này đã ít rồi. Nhưng mà trong những người tín tâm quy y Tam Bảo đấy, có mấy người giữ trọn được năm giới? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu và các chất gây nghiện khác. Các vị nghĩ xem, soi lại mình xem mình đã giữ được trọn năm giới ấy chưa? Nếu chưa giữ được trọn năm giới ấy, thì sau khi xả bỏ báo thân này, chúng ta cũng khó lòng được nó trở lại ngay tấm thân sau vậy. Các vị nhớ cái điều đó. Cái nhớ ngay một cái giới đó là không sát sinh thôi. Đại đa số các Phật tử tại gia chúng ta không giữ được, chưa giữ được. Vì sao mà gọi là không giữ được, chưa giữ được? Vì chúng ta vẫn còn ăn thịt mà. Cái miệng chúng ta vẫn thích ăn ngon, vẫn thích thịt cá, đúng không? Vẫn thích uống rượu, uống bia, nhậu nhạt. Cho nên thì riêng hai cái giới đó, hai trong ba giới đó, đó là gì? Không sát sinh và giới gì? Uống rượu, uống bia. Không uống rượu, uống bia đó. Chúng ta thấy chưa tính hết cả năm giới đâu. Còn cái giới về khẩu thì không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác đó. Cái này cũng dễ phạm lắm các quý vị. Đó. Cái giới trộm cắp với cái giới không tà dâm thì nhiều người giữ được. Nhưng cái giới không sát sinh, giới không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, và giới không uống rượu bia và các chất gây nghiện khác đó, thì ít lắm, càng ít hơn nữa. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, muốn biết mình mất thân người có được thân người trở lại nữa hay không, hãy nhìn vào mình đã giữ được năm giới chưa. Nếu chưa giữ được năm giới thì tương lai muốn được thân người trở lại ở kiếp sau còn mờ mịt lắm các quý vị. Đấy, mờ mịt lắm. Các vị cứ xoay lại mình đi thì biết ngay thôi mà, có gì đâu. Cho nên trong cái nhà hàng Đức Phật nói gì? Muốn biết kiếp trước của mình, hãy nhìn gì? Cái quả hiện tại này, hãy nhìn vào cái kết quả hiện tại này. Muốn biết đời tương lai, tức là đời sau đó, hãy nhìn vào cái nhân hiện tại này. Chúng ta thấy hay không? Đức Phật nói thực sự là chúng ta thấy Ngài dạy chúng ta thực sự là gần gũi, nhưng mà lại gì? Rất là sâu sắc. Đơn giản, nhưng mà lại gì? Lại thâm thúy. Chúng ta thấy không? Gần gũi nhưng mà lại rất sâu sắc. Đơn giản nhưng mà lại rất là gì? Thâm thúy. Nào chúng ta thấy không? Muốn biết nhân đời trước. À muốn biết, à đúng rồi, muốn biết cái nhân đời trước chúng ta gieo như thế nào, thiện hay là ác, hãy xem quả đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này. Đó, chúng ta thấy. Nghĩa là sao? Giải thích thêm một chút cho một số các cụ già với một số các Phật tử thì chậm chậm các cụ ấy hiểu, các cụ ấy biết. Không có thì nghe xong chả hiểu thế nào là muốn biết nhân đời trước hay xem quả đời này, muốn xem quả đời sau hay xem nhân đời này. Giải thích thêm này, đây phần giải thích. Đại ý Đức Phật muốn dạy chúng ta, nếu biết cái muốn biết cái nhân đời trước chúng ta làm gì, gieo nhân gì, thì hãy nhìn vào cái quả báo thân tướng, trí tuệ và công đức phúc báo của chúng ta ở đời này, thì sẽ biết được nhân đời trước chúng ta gieo gì thôi. Ví dụ, thầy nói ví dụ, chúng ta thân thể của chúng ta gì? Xấu xí, đuôi điếc, ngọng câm, các chi không đầy đủ, vân vân. Chúng ta biết rằng nhân đời trước chúng ta gieo ác á, nhân nhiều hơn là gì? Là thiện nhân. Cái nhân xấu á, chúng ta trồng á, nhiều hơn là gì? Cái nhân tốt. Nói á, thẳng ra là cái việc làm xấu ở đời trước chúng ta nhiều hơn là việc làm tốt. Cho nên á, nay tuy được thân người, nhưng mà gì, thân người không đầy đủ các căn, hoặc là đuôi, hoặc là điếc, hoặc là ngọng, hoặc là câm, hoặc là gì, bệnh tật, ốm đau suốt ngày, da rẻ thì xấu xí, sần sùi, ngứa ngáy, bệnh tật từ khi sinh ra cho đến lúc chết, chẳng được một ngày nào là bình yên, chẳng được một ngày nào là được hạnh phúc cả. Đó thì chúng ta biết, đấy là cái nhân đời trước. Thường cái nhân đó thì do cái nhân sát sinh. Cái nhân á, giết hại, thích ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy của chúng sinh ở đời trước mà tạo thành. Tuy cũng có làm chút việc thiện mới được thân người, nhưng mà thiện ấy chưa đủ để trở thành một con người gì? Bình thường, đầy đủ các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý chân tay vân vân, từ trong ra ngoài đầy đủ, tức là chưa đủ thiện căn, thiện nhân, thiện duyên để trở thành một con người bình thường như bao bao người bình thường khác, như trăm ngàn vạn ước muôn triệu tỷ người bình thường khác. Đó, đấy là xét về gì? Về thân thôi. Còn về gì? Về tâm. Đấy, tâm thì do nhân ra đời trước, hay đi gì? Nghĩ xấu về người, hay đi nói xấu người, nói những lời hung ác, nói những lời sai sự thật, nói những lời thêu dệt, nói những lời đâm bị thóc, chọc bị gạo, khiến cho người ta phải đau khổ, người ta phải buồn rầu, người ta phải tủi nhục, người ta phải hổ thẹn, vân vân. Cho nên nay tuy chúng ta được thân người, nhưng mà lúc nào cũng buồn rầu, lúc nào cũng gặp cái chuyện là thị phi. Thậm chí mình là con người rất tốt, nhưng mà cứ bị cái chuyện ở đầu nó đến với mình. Người ta vu oan giá họa cho mình, người ta đang yên đang lành gì lại đến gây sự với mình, chửi bới mình, trách móc mình, chửi mắng mình và sỉ nhục mình, vân vân, khiến cho chúng ta lúc nào cũng phiền não, lúc nào cũng đau khổ, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng buồn tủi, lúc nào cũng giận hờn, vân vân và vân vân. Đó gọi là khổ về gì? Về tâm. Tuy thân được đầy đủ các căn, mạnh khỏe, bình thường như bao người khác, nhưng lúc nào nhìn con người cũng gì? Cũng héo hon. Nét mặt lúc nào cũng buồn rầu. Chúng ta thấy có hạng người này không? Có mà. Không biết các Phật tử chúng ta nhìn thấy chưa, nhưng chúng tôi gặp cũng khá nhiều những con người như thế này. Có những người nhìn bên ngoài á, thân thể thì nhìn á, đầy đủ hết. Nam hiện rõ tướng nam, nữ hiện rõ tướng nữ. Nhìn cái vẻ bên ngoài của họ á, như là vẫn là khỏe mạnh và bình thường, to cao đẹp trai, trắng trẻo xinh xắn, vân vân. Nhưng mà trên nét mặt của họ lúc nào cũng gì cũng đượm buồn. Lúc nào cũng đượm buồn. Không chơi được với ai, không gần gũi được ai. Họ chỉ thích ở một mình lủi thủi thôi. Họ thích thui thủi một mình thôi các quý vị. Rõ ràng họ vẫn mạnh khỏe, không sao cả, nhưng mà mỗi một cái này, cứ buồn rầu ở một mình như vậy. Cái này chúng tôi cũng gặp. Có những trường hợp bố mẹ khổ quá, từ khi sinh con ra lớn lên nó cứ như thế rồi. Rõ ràng nó ăn tốt, ngủ tốt, rất là khỏe, nhưng mà chả chơi với ai, lúc nào cũng buồn rầu thui thủi, không nói chuyện với cả bố mẹ nữa, không nói chuyện với cả người thân nữa, không nói chuyện với bất cứ ai nữa. Đấy, khổ lắm. Cái trường hợp này có. Bây giờ nó lại khá nhiều nữa ở đằng khác. Cho nên gia đình nhà ai mà gặp phải những đứa con như thế này thì khổ vô cùng các quý vị. Có người thân như thế này trong gia đình thì khổ vô cùng. Đó, nhưng mà bệnh về tâm. Cái bệnh về tâm này chúng ta thấy xuất phát từ đâu? Vì cái nhân đời trước vậy. Đời trước là đi hãm hại người, trách móc chửi mắng, nói xấu, sỉ nhục, nguyền rủa người, khiến cho người ta đau khổ, khiến cho người ta buồn rầu, khiến cho người ta nhiệt não, vân vân. Cho nên đời này tuy sinh ra được thân người nhưng phải chịu cái quả báo là lúc nào cũng buồn rầu, thui thủi một mình như thế, lúc nào cũng nghi ngờ, cho nên không dám gì gần gũi với mọi người, trong tâm mà đầy rẫy nghi ngờ, lại khổ lắm các quý vị. Trường hợp này cũng do nhân ở đời trước tạo thành cái quả đời này phải buồn rầu, thui thủi một mình như thế, bị oan ức, bị coi thường, bị khinh rẻ, bị mắng nhiếc, bị nguyền rủa, vân vân. Tất cả cũng bởi cái nhân tạo ở đời trước vậy, gieo trồng ở đời trước vậy. Cho nên mới nói là muốn biết nhân đời trước, hãy xem gì quả đời này. Đó, chúng ta thấy lúc nãy tôi nói về nhân về thân, bây giờ nói nhân về tâm, còn bây giờ là nói thêm về nhân về gì? Về trí tuệ. Kiếp trước chúng ta gì báng bổ chính nghĩa, hủy nhục tam bảo, bất tín nhân quả, chê bai, chửi mắng và nói xấu những người gì? Những người tốt, những người học Phật, những người tu đạo, những người lương thiện, vân vân. Thậm chí là đốt kinh, nói xấu tam bảo, nói xấu những bậc hiền nhân quân tử, vu oan giáo họa cho họ, mưu toan hãm hại họ, những bậc hiền lương, những người tốt không thể ngóc đầu lên được vì gì? Vì những cái mưu hèn kế bẩn của chúng ta. Cho nên do gieo những cái nhân gì xấu xa ấy, cho nên kiếp này mặc dù được thân người, được khỏe mạnh, đầy đủ các căn, nhưng mà ngu si, không có trí tuệ, do đời trước kiếp trước này ganh tị với người hiền tài, lập mưu hãm hại họ, rồi đặc biệt là bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, đốt xé kinh sách, tam tạng thánh điển của Đức Phật, chư Bồ Tát và chư vị đại tổ sư. Có không? Có. Chúng ta thấy ngay thế gian này còn có nhiều người khởi cái tâm ác mà gì? Hủy nhục, đốt xé tam tạng thánh điển kinh luận luận của Đức Phật. Thỉnh thoảng lại có Phật tử đến khóc với chúng tôi, bạch rằng bạch thầy, chúng con nó khổ tâm quá. Ông chồng của con này không cho con đi chùa, không cho con tụng kinh niệm Phật. Ông ấy thấy con cầm quyển kinh, ông ấy rằng lấy ông gì? Ông xé, rồi ông đốt. thậm chí là ông còn là dám đạp lên, ông bảo là toàn là vớ vẩn mê tín hay dị đoan. Con khổ tâm quá, con lo lắng quá, con phiền não quá, con sợ sệt quá. Không biết là chồng con làm như vậy thì có phải tội không? Có chứ. Có tội chứ các quý vị. Đó là khởi ác tâm, hủy nhục cái chính pháp của Đức Phật. Dẫm đạp đó, dẫm đạp lên kinh, giày xéo, xé nát đó, kinh sách, rồi đốt đó, kinh sách một cách gì? Vô cớ, một cách là bất tín, một cách là coi thường như thế, thì tội lỗi vô cùng. Dẫu cho ngàn kiếp và sinh ra được thân người, nhưng mà thường làm những kẻ gọi là ngu si, ú ú ớ ớ, có khi lưỡi không nói được, hoặc nói cũng chẳng ai nghe được, chẳng ai nghe được. Đó. Cho nên chúng ta thấy hãm hại người hiền, hủy nhục chính pháp, đốt xé kinh điển của Phật, vân vân, thì thường sinh ra dẫu cho được thân người do chút tích, do chút phúc đời trước còn dư lại, tuy được thân người nhưng mà lại ngu si vô trí. Do gì? Báng phá tam bảo, bất tín nhân quả, ngăn cản người học Phật, tìm cách để ngăn cản người học Phật. Cho dù mình là bố là mẹ ngăn cản con mình cũng phải tội vậy, hoặc là mình là chồng ngăn cản vợ cũng tội vậy, hoặc vợ ngăn cản chồng cũng tội, hoặc con ngăn cản bố mẹ học Phật cũng tội vậy, hoặc cháu ngăn cản ông bà học Phật cũng tội, hoặc ông bà ngăn cản cháu chắt là học Phật cũng tội vậy. Đó, không đơn giản. Hoặc thầy ngăn cản trò học Phật cũng tội, hoặc trò ngăn cản thì thầy học Phật cũng tội vậy. Có đấy các quý vị. Ngày xưa khi mới xuất gia, tôi nghe một câu chuyện. Có các Phật tử nói với chúng tôi rằng có cái sư cụ nuôi được một cô tiểu, cũng trẻ trẻ thôi, nhưng mà nhất định không cho cô tiểu học, chỉ cho bắt cô tiểu phải làm. Cô tiểu muốn học, sư cụ không cho học, bảo là chúng ta có học đâu mà chúng ta vẫn gì, vẫn tu được đây này. Tiểu cầm quyển kinh đọc kinh, sư phụ ngăn cản không cho đọc kinh. Bảo tao đây có đọc kinh ngày nào đâu mà tao vẫn tu được đây này. Đấy, khổ thân. Đấy là gọi là gì? Ngăn cản, không cho đệ tử học Phật. Mặc dù độ cho, muốn độ cho đệ tử xuất gia, cho ở trong chùa độ đệ tử xuất gia, nhưng khi đệ tử cầm kinh học đạo thì lại bảo tao đây này có tụng kinh đâu mà tao vẫn tu được. Cho nên nhất định không cho họ tiểu để học kinh. Mà người xuất gia mà không được học kinh thì các quý vị biết thì học cái gì? Người xuất gia mà kinh không học, không được học nữa thì học cái gì đấy? Đấy. Nhưng mà khổ lắm, ở trên đời chúng ta thấy đôi khi nó cũng éo le lại xuất hiện những cái trường hợp mà chúng ta thấy đó. Ngăn cản người học Phật, thậm chí thầy ngăn cản là trò không cho gì, trò học Phật, không cho trò đọc kinh, tụng kinh. Chúng ta đấy là cái nghiệp chướng mà, gọi là nghiệp chướng, oan oan tương báo, gọi là oan gia ngõ hẹp. Đấy, chúng ta thấy không? Bao nhiêu ngôi chùa tại sao không đi tu, không xuất gia, mà lại đến gì? Đến xuất gia với sư cụ, mà sư cụ lại không cho gì, không cho đọc kinh. Đấy, gọi là oan gia ngõ hẹp, do nhân quả vay trả, trả vay nhiều đời nhiều kiếp, nay thì gặp nhau vậy. Chúng ta thấy đời nó là thế, muốn thoát ra không thoát ra được, cho nên cứ ở đấy. Biết là mình không được đi học thì mình sẽ không được học kinh niệm Phật, thì học không được học kinh thì mình tu hành cũng thế, sẽ không thể thành tựu được, không thể đến nơi đến chốn được, không thể giác ngộ được, không thể đắc đạo được, không thể giải thoát được, nhưng mà lại không thể đi được. Nhân duyên là thầy trò, oan gia ngõ hẹp gặp nhau để đòi nợ và trả nợ, gặp nhau để báo oán vậy. Đấy, cho nên chúng ta thấy khổ lắm. Đến người xuất gia còn có những trường hợp hy hữu cá biệt như thế. Tất nhiên đấy là những chuyện hy hữu cá biệt ở trong cửa Phật, trong những trong ngôi nhà Phật pháp. Đấy là những trường hợp cá biệt chứ không phải là có nhiều quý vị, nhưng mà cũng có xuất hiện. Huống chi là ở ngoài đời chúng ta, chuyện chồng không cho vợ tụng kinh niệm Phật, quy y Tam Bảo, học Phật tu hành là cái chuyện có rất nhiều, rất bình thường ở thế gian. Và ngược lại, vợ không cho chồng đi chùa cũng có khá nhiều, chứ không phải là gì không có các quý vị. Đấy, khổ. Là người đàn ông mà sợ vợ, đi chùa là phải trốn chùa, phải trốn vợ để đi chùa, thì gọi là chẳng khác gì cái vở kịch gì mà ngày xưa gọi là chó chui gầm chạn đấy, ông Trần hả? Cái vở gì có ông Trần đó, chó chui gầm chạn, nỗi đau lòng mẹ. Cái vở gọi là cái vở hài kịch ngày xưa rất nổi tiếng, nỗi đau lòng mẹ, có cái câu chuyện ông Trần đó. Mấy anh chị em là thay nhau nuôi mẹ, chia nhau nuôi mẹ, cuối cùng trái muốn nuôi để cho mẹ phải gì đi ăn xin ăn mày lang thang cầu bơ cầu bất đó, ở ngoài đường đó. Đó. Ông Trần thì sợ vợ đúng không đó. Muốn báo hiếu với mẹ, muốn cho mẹ vài đồng, vợ lườm cho lại sợ không dám cho, không dám báo hiếu, không dám nuôi mẹ vì sợ vợ. Đấy, cho nên người ta mới gọi là chó chui gặm chạn là như thế. Cái câu nói là thường là ngày xưa các cụ hay nói gì? Cái cảnh đi làm rể, cảnh con trai đi ở rể mà nhà bố mẹ vợ thì có của. Đấy. Con trai đi ở rể mà bố mẹ vợ với nhà vợ coi thường, vợ mình cũng coi thường. Đến cái chính kiến của mình không dám thể hiện, không dám nói to, không dám gì bước mạnh nữa. Mặc dù đó là gì? Đó là cái bản chất của người con trai, người chồng, nhưng mà lại sợ vợ, sợ gia đình vợ. Nghĩ đúng cũng xong không dám nói, biết là đúng cũng không dám phát biểu. Gia đình nhà vợ bảo nào thì nghe thế. Thậm chí mình biết là việc đó là đúng 100%, nhưng cũng không dám lên tiếng vì sợ thì sợ vợ và sợ gia đình nhà vợ. Đấy, cái cảnh đó người ta gọi là chó chui gầm chạn. Xin lỗi các vị, đấy thì cũng nói gì nó hơi thế tục một chút, nhưng mà đấy là sự thật. Ở thế gian của chúng ta cũng có không ít vậy, tức là gì, cũng có nhiều vậy. Có trường hợp ấy, chồng trốn vợ đi chùa. Đấy, mấy năm trước chúng tôi gặp một trường hợp ở trên sân Tây. Sân Tây vào đây, chồng trốn vợ đi chùa, vợ không cho chồng đi chùa, trốn vợ đi. Khổ thân. Là xin lỗi các vị, nhưng là thằng đàn ông là người con trai mà như thế thì chán chết. Cái gì mình nó là chính kiến, nó là cái việc tốt mà mình không dám làm, thì sợ vợ đến nỗi không dám làm nữa thì thôi thôi, thì chẳng khác gì ông Trần chó chui gầm chạn. Cho nên ông nào mà sợ vợ mà đến nỗi mà cái chính kiến cũng không dám nói, việc đúng cũng không dám làm, cái việc mình đi chùa lễ Phật mà cũng phải trốn vợ nem nép ra thì thôi rồi, không cần nói gì mà nói nữa. Đấy, khổ thân. Thôi vợ sợ chồng thì còn nó thôi, còn nó còn khả dĩ mà gì, chấp nhận được. Chồng sợ vợ không dám mà đi chùa nữa thì trốn đi chùa thì thôi chán chết rồi. Nhà nó phải có nóc, ngày xưa các cụ bảo nhà phải có nóc đấy, đúng không? Cái người con trai ấy, cái người chồng ở trong nhà nó như là cái nóc, như là cái giường, cái cột của ngôi nhà, nó phải là trụ cột, là giường nóc. Mà bây giờ mình là sợ vợ thì chẳng khác gì mình chỉ là gì? Là nền móng, là tường xây thôi, là vách lá thôi. Còn vợ là giường cột, là cái nóc thôi. Thế thì nguy hiểm, loạn hết kìa. Thế thì loạn hết. Tất nhiên nói như vậy không phải là coi thường phụ nữ, Không phải, đấy không phải coi thường phụ nữ. Nhưng chúng ta, nó phải theo cái quy luật. Sống nó phải đúng với cái quy luật tự nhiên. Biết là tôn trọng lẫn nhau. Nhưng người con trai, người ta gọi là phái mạnh. Phụ nữ người ta gọi là phái yếu mà. Phái mạnh thì phải là trụ cột là cái nóc để cho gì? Cho chăm dui nó thì nó chui vào chứ. Nó dựa vào chứ. Các cụ ngày xưa nói chăm dui chui vào gì? Cái nóc. Cái cột nó phải là cái chỗ để gánh vác, để nâng đỡ tất cả cái phần mái chứ. Vậy người con trai phải như thế. Phải xứng đáng là người con trai như thế. Nếu ai chưa làm được thì phải phấn đấu. Làm tốt lên. Muốn làm được cái điều đó thì mình phải gương mẫu. Mình phải là cái tấm gương sáng để cho vợ con gì xoay đã. Phải là cái người tiên phong. Cái người tốt. Làm cái chỗ dựa cả về tinh thần cũng như vật chất để cho gì, cho vợ con thì họ nương theo đó. Họ nương nhờ đó. Thế mới được. Họ mới nể chứ. Làm con trai mà gì, ăn bám vợ suốt ngày, rượu chè say xỉn, cờ bạc, không làm gì ra tiền, lại còn về lại còn hoạnh hoẹ vợ con, lại xin tiền vợ con như thế, làm sao vợ con mà họ kính trọng được, họ tôn trọng được. Đó. Các cụ ngày xưa gọi là nam nhi đại trượng phu. Các cụ nói là nam nhi đại trượng phu. Thân cao mấy tấc, bảy tấc, bảy thước hay cái gì đó, thân cao bảy thước cái gì đó. Tức là nó rơi khoảng tầm mét bảy, mét tám trở lên. Đấy. Đấy. Thì phải sống làm sao cho nó đáng thân nam tử, nam hán đó, đại trượng phu chứ. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng những người mà tuy được thân người mạnh khỏe, tuy không thường phiền não, rầu rĩ, nỉ non, nhưng mà lại ngu si, không có trí tuệ. Đó chính là những người đời trước gieo cái nhân gì? Nhân xấu vậy. Phỉ báng chính pháp, đốt phá coi thường kinh sách của Phật, lập mưu hãm hại người hiền, trù dập kẻ trí, nịnh bợ, nâng đỡ kẻ ngu. Đấy là cái nhân để đời sau tuy được thân người nhưng mà ngu si vô trí vậy. Đó. Đấy là hạng người thứ ba. Tạm thời nói thêm hạng người thứ tư nữa. Đó là hạng người gì? Phúc mỏng nghiệp dài. Mặc dù rất là chịu thương, chịu khó, lam lũ làm lụng vất vả quanh năm ngày tháng, nhưng mà vẫn gì? Vẫn thiếu ăn, thiếu mặc. Tức là nhà vẫn nghèo cùng khốn khổ. Giống như cuộc đời của Chí Phèo và Thị Nở vậy các quý vị. Đấy. Mặc dù rất là chịu khó làm ăn đúng không? Như là Thị Nở nhưng vẫn nghèo. Lười như Chí Phèo đấy, nghèo đã đành, nhưng mà gì? Rất cũng chịu khó như Thị Nở, suốt ngày đi làm đấy nhưng mà cũng chẳng đủ ăn. Kiểu thế. Đó là do là đời trước gieo cái nhân gọi là keo kiệt, bủn xỉn, chẳng chịu bố thí, chẳng chịu cúng dường. Bố thí thì là bố thí cho người, những người kém phúc, kém duyên, nghèo cùng, khổ sở, bệnh tật, cô đơn, không nơi nương tựa, vân vân. Những người ăn xin ăn mày, lang thang đầu đường, xó chợ, chúng ta cho họ, khởi cái tình thương, cái lòng thương mà cho họ, đó gọi là bố thí. Cúng dường là đối với gì? Đối với Phật, chư Phật Bồ Tát đó, thánh hiền, các bậc cao tăng thạc đức, rồi chư vị thánh linh thần linh có công với đất nước dân tộc, chúng ta đem cung kính cúng dường. Như các cụ thường nói, làm chùa tô tượng đúc chuông, xây đình đền miếu mạo để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người có công với dân tộc, với đất nước, vân vân. Thì đó gọi là cúng dường. Đấy. Bo bo, keo kiệt, bùn xỉn, chẳng chịu bố thí cúng dường, tạo duyên tu phúc, thì đời này chúng ta gì? Tuy được thân người, tuy được mạnh khỏe, tuy có trí tuệ, tuy nghĩ ra rất nhiều những gì? Những sách lược, những kế sách để làm ăn, dấn thân để làm ăn á, thì toàn là bị thua lỗ. Rõ ràng người ta làm thì được, nhưng mình nhảy vào một cái là gì? Lại thua lỗ ngay. Thấy người ta buôn bán bất động sản, mình đi buôn bán động sản thì mình lỗ luôn. Thấy người ta đi buôn, mình cũng đi buôn thì mình mất cả vốn lẫn lãi. Thấy người ta thì làm trang trại, chúng ta làm trang trại thì cũng mất cả gốc lẫn lãi. Thấy người ta thành lập mở công ty làm ăn, mình mở công ty thì bán cả đất cả nhà để chạy nợ, để trả nợ, vân vân. Cũng có trí tuệ, cũng có ý chí nung nấu để làm ăn lắm, nhưng mà làm gì thì chết đấy, làm gì thì mất đấy. Vì sao? Không phải là những người đấy họ không chịu thương chịu khó, không phải là họ ngu si dốt nát đần độn, mà thậm chí họ rất là giỏi, bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí là phó giáo sư, là giáo sư, có bằng cấp đấy, có trí tuệ đấy, nhưng mà đầu tư cái gì chết cái đấy, nghèo vẫn hoàn nghèo, túng vẫn hoàn túng. Trường hợp này là do sao, làm sao đây? Chúng ta nói họ lười, không phải, họ rất chịu khó. Chúng ta nói họ ngu, không phải, họ rất trí tuệ. Nhưng mà làm lụng cả đời, nghèo vẫn hoàn nghèo, túng vẫn hoàn túng, thiếu vẫn hoàn thiếu. Vì sao đây? Chính vì cái nhân đời trước keo kiệt, bùn xỉn, bo bo, chẳng biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện vậy. Đó, các vị nghĩ xem. Đấy. Đấy chính là cái nhân gì? Keo kiệt, bùn xỉn. Có vài bạn bè đồng học, đồng tu với chúng tôi ấy, lắm khi các thầy ngồi chơi với nhau á, cứ nói hỏi tôi rằng ông làm cái gì mà phúc lớn thế, xây 7-8 ngôi chùa, chùa nào cũng chùa to cảnh lớn, chùa nào cũng đi cũng thấy xây dựng bắt đầu khang trang, trong cái lúc mà mọi người một ngôi chùa làm còn chẳng xong, mà ông cứ làm đến 7-8 ngôi chùa mà vẫn cứ thấy vậy. Thế làm được. Trong cái lúc Covid khó khăn như thế này, ông kêu gọi cái gì người ta thì người ta cũng ủng hộ. Chúng tôi thì kêu gọi bể hồ bể họng ấy, chẳng có ma nào họ ngó ngàng gì cả, chẳng có ai người ta cúng gì cả. Tôi thì cười, tôi bảo không biết cái này, con không biết. Con không biết. Mình không biết. Thực sự là mình không có biết đâu. Thì mình cũng chỉ có kêu gọi thôi, còn Phật tử có phát tâm hay không, đấy là quyền của họ. Các Phật tử chúng ta có thể có tin tưởng, có phát tâm hay không là quyền của Phật tử chứ. Thầy có bắt ai được đâu. Thầy chỉ khởi tâm là muốn làm cái này, cái này, cái này, cái này. À, và kêu gọi. Mấy sư, mấy thầy, mấy đệ tử của thầy ở ban thông tin đăng lên trên Facebook, trên mạng một cái là Phật tử họ cứ phát tâm thôi, họ gọi điện hoặc là họ gửi về họ phát tâm thôi. Vì sao? Đấy cũng vì cái nhân vậy. Cái nhân tu nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải một đời một kiếp mà được. Để nói về muốn biết nhân đời trước hay xem quả đời này là như thế. Mà kể cả ngay như bây giờ cũng vậy. Xin thưa các quý vị, chúng tôi sống này, không nặng nề về đồng tiền, không có suy nghĩ về nó, không có khổ vì nó, kệ. Việc học Phật, tu Phật mới là điều quan trọng nhất. Các cụ ngày xưa nói rồi, sởi lời ấy, rời cởi rời cho, đúng không? Các cụ ngày xưa nói chữ rời chứ không phải là trời. Các cụ nói là sởi lời rời cởi rời cho. Bây giờ mình phải đọc là sởi lời trời cởi trời cho. Rồi các cụ nói tiếp rồi, co ro trời cho rồi trời lại lấy lại. Đấy, các cụ ngày xưa có câu nói rất hay, sởi lời rời cởi rời cho, co ro trời cho trời lại lấy lại. Đấy. Cho nên mình sống ở cứ thì vô tư, cứ thoáng, đừng có tham lam cho bản thân. Tất cả những cái việc gì mình làm là nghĩ cho xã hội, nghĩ cho cộng đồng, nghĩ cho Phật Pháp, nghĩ cho tín đồ Phật tử, nghĩ cho mọi người. Thế thì mọi người họ quay lại là nghĩ cho mình thôi, có gì đâu. Đây là cái đạo lý nhân quả mà Phật, Đức Phật đã dạy vậy. Đó chính là đạo lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Mấy Phật tử nói với Thầy, bạch Thầy, trong cái lúc khó khăn như thế này, con thấy Thầy kêu gọi Bồ Tượng Tây Phương, Bồ Tượng Hoa Nghiêm, Tam Thánh ở trong thất Thầy, vừa khởi tâm ra, vừa nói ra một buổi chiều, có ba người cúng ba pho hết cả. Rồi Bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh ở trong Đại Tượng, Thầy vừa khởi tâm vừa phát động, mới tuần hơn tuần là lại báo là hết rồi. Rồi khởi tâm cúng Bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh lên chùa Tản Viên, núi Tổ, chùa Tổ của đạo tràng chúng ta ở trên đó, cũng hết rồi. Đến hôm nay là cũng hết rồi. Còn một đầu tiên khởi ra ba pho ở trên đó, thì một pho Phổ Hiền thì có vợ chồng gia đình Phật tử trẻ trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hướng Từ Bi cũng đầu tiên. Xong hôm qua, hôm kia, một số các Phật tử thành tâm cúng dường, hôm nay nữa, thế là cũng đủ. Vì vậy mà thấy các Phật tử vẫn còn thì bảo là bạch Thầy, con chưa được cúng cái gì. Cho nên hôm nay lại phải khởi tâm là cúng, tạo thêm ba pho Tây Phương Tam Thánh ở trong thất. Thì vừa sáng nay vừa khởi tâm một cái thì hai Phật tử lại xin hai pho Quan Âm Thế Chí, còn một pho Di Đà hôm trước thì bảo là làm bằng gỗ, nhưng mà thôi, ở trong thất cả ba ban thờ cả bằng tượng đồng cả, thì chẳng nhẽ một ban lại thờ tượng gỗ thì nó lệch. Cho nên thì thôi, thì còn một pho Di Đà thì chắc là không rồi, có Phật tử lên xin cúng cả ba pho bằng gỗ. Mục đích thì chỉ muốn xin cúng một pho Di Đà thôi. Nhưng mà bảo là pho Di Đà bằng gỗ ở trên đại tượng thì bây giờ chưa có chỗ nào để thờ. Thế nên bây giờ mà không có chỗ, chưa có chỗ nào để mình thờ, mà người ta cúng cứ đem về để lay lắt ở đó thì phải tội cho cả mình, mà họ lại tổn phước, tổn phúc, cho nên chưa được viên mãn công đức của họ. Thế nên không dám nhận. Đấy, cái gì các vị thấy, cái gì mà mình chưa dùng đến thì không dám nhận. Trả lời người ta luôn là chưa dùng đến, không dám nhận. Nhưng mình mà tham, mình cứ nhận vào để mình đi làm việc khác thì cũng không được. Như thế là mình làm sai, là mình tổn phúc. Đấy. Bảo Phật tử thôi là cúng cái bộ Tây Phương Tam Thánh ở trong thất bằng gỗ. Nhưng mà thôi, hôm nay nghĩ đi nghĩ lại, chẳng nhẽ cả ban ở giữa thờ Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng đồng, ban ở bên này thì tới đây cũng sẽ thờ Dược Sư bằng đồng, thì bên kia là thờ bằng gỗ. nó nhìn vào nó cái thất nơi nó không được đều nhau. Đấy là thôi thì chuyển lại thờ bằng đồng. Thành vì thấy tượng ở bên Đài Loan, bên Trung Quốc họ làm rất là đẹp. Họ kết hợp giữa Đài Loan và Trung Quốc thì họ làm rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Mình nghệ nhân ở Việt Nam mình làm thế nào làm cũng chưa được như thế đâu các quý vị. Chắc chắn đấy. Nghệ thuật đúc đồng của Việt Nam mình như thế nào, nói thế nào thì nói vẫn chưa được như người ta. Cái sắc diện, cái hồn và cái nước đồng, cái nước sơn còn phải đi học hỏi nhiều, nói thật như thế. Xin lỗi các cụ, các bác trong làng nghề đúc đồng, thực sự là mình vẫn phải học hỏi thêm. Cái khác thì có thể là mình hơn họ, nhưng riêng về cái nghệ thuật tạc tượng Phật, đúc tượng Phật bằng đồng thì mình còn phải kém xa họ các quý vị. Cứ nhìn cái nét tượng, dáng tượng, hồn tượng và nước sơn của họ thì chúng ta thấy chúng ta còn phải học hỏi. Học hỏi nhiều là đằng khác. Cho nên nhìn thấy trang nghiêm quá. Là cái nơi tu tập, là cái nơi kiến lập đàn tràng để nguyện cầu quốc thái dân an cũng rất quan trọng. Với thầy Phương Trượng, thầy chủ trì là cái người dẫn dắt đứng đầu ở trong chúng thì rất quan trọng. Cho nên là phát nguyện thôi thì lại khởi tâm rồi để tạc nốt, đúc nốt ba pho, đặt nốt ba pho bằng đồng ở trong thất Tây Phương Tam Thánh nữa cho đều cùng với ba pho dược sư và ba pho Hoa Nghiêm Tam Thánh. Thế là cả ba ban thì đều là làm bằng đồng hết. Thì mới khởi tâm ra sáng nay một chút đi chút thôi. Phật tử bảo thôi, pho qua hai pho qua năm thế chí thầy để cho chúng con mỗi người một pho. Còn pho Di Đà thầy để cho cái chú Phật tử dưới Hà Đông hôm rồi, chú ấy cúng được thì cúng, không cúng được thì chúng con cúng nốt. Kiểu thế. Khởi tâm ra cái hết. Chiều nay lại lên tản viên để đo bệ thờ ở chỗ chính điện. Thế bảo thì bây giờ thì Phật tử họ vẫn còn phát tâm, họ gửi về. Thì thôi không có gì làm thì thôi làm tiếp vào ba pho Tây Phương Tam Thánh ở trên thờ dưới chính điện chùa Tản Viên núi Tổ. An trí đặt ngài ở trước ba pho Hoa Nghiêm Tam Thánh Đức Phật Thích Ca Văn Thủ Phổ Hiền, trang nghiêm đầy đủ cả, thờ cả Tây Phương Tam Thánh, thờ cả Hoa Nghiêm Tam Thánh cho đầy đủ hết. Đấy, cho tất cả đầy đủ. Đấy thì giờ còn bộ đó và bộ dược sư ở trong thất thầy nữa thôi. Dược sư thì hôm chiều nay mới khởi tâm đấy, còn chưa nói gì, bây giờ mới nói ra có khi mai lại có người. Xin là các Phật tử chúng ta lại dần dần lại đủ cho mà xem. Đang trong lúc khó khăn đó, dịch bệnh như thế này mà các Phật tử rất là nhiệt tình phát tâm cái việc công đức đại thiện này, nguyện đem công đức đại thiện này để hồi hướng cầu nguyện cho các Phật tử chúng ta cùng toàn thể gia đình được cát bảo bình an, thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường, tu hành tinh tiến. Và đặc biệt là chúng ta cùng nhau thoát khỏi cái đại nạn, đại dịch COVID hoành hành ở tại đất nước chúng ta nói riêng, cũng như trên toàn thế giới nói chung này. Mong chúng ta sẽ thoát qua được những cái tai nạn khủng khiếp này, cái cộng nghiệp chung của chúng sinh ở thế gian này, trong thế kỷ 21 này. Biến nặng thành nhẹ, biến nhẹ thành không. Dù có gặp bệnh tật thì cũng sớm vượt qua để khỏe mạnh trở lại. Sống cuộc sống đời thường để tu tập tiếp. Người nào mà bệnh nhẹ thì hóa không, liền khỏi, không phải đi nhập viện. Còn những người đủ phúc đủ duyên thì nguyện cho chúng ta sẽ thoát được cái kiếp nạn này, không bị bệnh tật. Chắc cái điều này cũng phải gì? Một thời gian nó khá dài, 1-2 năm nữa các quý vị mới hết, chứ không phải là hết ngay được đâu. Mà đặc biệt, đất nước chúng ta mấy ngày nay đại dịch càng ngày càng gì? Càng phát triển, lan rộng ra các tỉnh thành trong khắp cả nước. Hà Nội chúng ta mấy hôm nay càng ngày cũng càng nhiều. Nhưng tôi cũng đã nói trước rồi, nếu mà không giữ gìn, không khéo, thì tháng 11 này, Hà Nội chúng ta sẽ gặp cái nạn rất lớn. Chính là gì? Đại nạn này đấy. Chính là đại nạn này đấy. Thành phố Hồ Chí Minh ấy, trải qua cái đại nạn này rồi. Hà Nội chúng ta nếu không khéo, cứ coi thường, mọi người không ý thức, thì rất dễ xảy ra vậy. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta tiêm rồi, chúng ta vô tư chúng ta đi lại, vô tư chúng ta chơi bời, vô tư chúng ta đến đám đông mà không theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ thị, chỉ đạo của thành phố Hà Nội, chúng ta sẽ hối hận không kịp. Đấy, chúng ta xem. Cách đây mấy ngày đùng đùng, mấy chục nghìn người một ngày đi ra để đi thử cái tàu điện trên cao Cát Linh Hà Đông. Chúng ta thấy đang cái lúc cả nước, cả thành phố oằn mình để chống dịch, mọi người tự nhiên là lò dò ra đấy để đi thử. Đi không mất tiền, cho nên là sướng cái gì. Và đi đây để quay phim chụp ảnh, có gì đâu mà quay phim chụp ảnh. Nó giống như là chúng ta ngồi trong ô tô để đi trên cái cầu trên cao, có cái gì đâu. Nhìn thấy cái gì ở dưới đâu, nhìn thấy cái nhà tầng ấy, nhìn thấy cái gì đâu. Lạ gì cái nhà tầng nữa. Trong cái lúc dịch bệnh như thế này, không lo để giãn cách, không lo để phòng bệnh. Gần 100.000 người trong vòng ngày đi ra để đi thử, vì không mất tiền, cho nên ra để đi thử. Dắt vợ, bồng bế, con cháu để đi. Trong đấy mà có vài F0 vào đấy thì thôi rồi. 5 ngày, 1 tuần sau thì biết tay ngay, có gì đâu các quý vị. Vào trong đó thì nó bí. Kể cả tiêm 2 mũi rồi vẫn bị. Đeo khẩu trang, có phải chúng ta đeo 24 được đâu. Đeo khẩu trang nó vẫn bị. Đeo khẩu trang gì? Chúng nó dính vào trong thì quần áo trong người chúng ta rồi. Về nhà bỏ khẩu trang ra một cái thì, hoặc là đi ra khỏi đấy bỏ khẩu trang một cái, hít vào cái chuyện vài con nhỏ li ti bay vào mũi thôi. Nó sinh ra nhanh lắm. Cái biến thể SARS-CoV-2 mới này nó nhanh lắm các quý vị. Rồi hôm qua trận đá bóng ở sân Mỹ Đình nữa, 12-13.000 người lại làm xét đó, test Covid giả nữa, làm giấy tờ test giả. Hôm nay thì công an họ bắt rồi đấy, bắt ngay tối hôm qua, ngay chiều tối hôm qua rồi. Chúng ta thấy luân thường đạo lý, đạo đức cái suy đồi, nghĩ tới đồng tiền, nghĩ tới cái sự ham chơi vui vẻ sớm quá. Chúng ta thấy Trung Quốc là một nước gì, họ chống dịch rất là giỏi, họ có vaccine. Một trong 2 nước có vaccine đấy, sớm nhất thế giới đó là Nga và Trung Quốc. Họ là một nước hơn 1 tỷ dân. Nhưng mà gần 2 năm qua họ chống dịch rất là tốt, vì họ có vaccine và họ phòng chống dịch rất tốt. Nhưng vừa qua cái trận đá bóng giữa Việt Nam và Trung Quốc, vừa qua trong thế gì? Họ không cho Việt Nam chúng ta sang đất nước của họ để đá. Mà họ thuê cái sân ở tận gì? Bên UAE hay ở đâu đó đấy. UAE thì phải đúng không? Thuê ở bên đó, họ sẵn sàng chi nhiều tiền để thuê cho cầu thủ sang đó trước 1-2 tuần để tập, thuê sân ở bên đó, chứ không cho các cầu thủ và khán giả Việt Nam chúng ta sang đất nước họ. Họ sợ mang dịch bệnh sang đất nước họ. Họ phòng như thế mà họ còn dính. 1-2 tuần nay đất nước họ còn dính, khá nhiều tỉnh đang bắt đầu bùng dịch. Còn chúng ta nào là đi tàu Cát Linh Hà Đông, một ngày gần 100.000 người. Nào là vào xem bóng đá, mà xem bóng đá thì lại gì? Test nhanh nữa, lại test giả nữa. làm giả cả giấy xét nghiệm và test nhanh COVID. Chả có cái ngu nào bằng cái ngu đấy. Chúng tôi nói là đau như thế. Chả có cái ngu nào bằng cái ngu đấy. Trong cái lúc đó, cả hệ thống chính trị đi chống dịch thì lại mở ra cho dân đi đi thử tàu điện trên cao miễn phí. Ngay cái hôm đấy là hôm mùng 7 thì phải đúng không? Tôi vừa đọc xong, đọc thấy báo mà cái tôi phải nhắn tin gọi điện cho mấy bác lãnh đạo dưới thành phố luôn. Các bác phải chấn chỉnh ngay để này tuần nữa, hơn tuần nữa mà xem. Hà Nội chúng ta thì lại đo, chuẩn bị đi lo thì công an đi lo, quân đội đi lo, y bác sĩ để mà phòng chống dịch. Vài ngày nữa mà xem, hôm qua lại bóng đá. Khổ lắm. Bán 12.000 vé được bao nhiêu tiền? Thể dục thể thao nó là quý, tinh thần dân tộc nó là quý, nhưng mà đang trong cái lúc này thì thôi, nước ngoài người ta còn đi thuê sân cơ mà. Thôi thì mình đá thì vẫn cứ đá, nhưng mà thôi hạn chế đừng có cho khán giả vào sân, ở nhà xem truyền hình, xem tivi thôi. Cái lúc bán vé thì nó chưa có dịch bệnh lây lan ngoài cộng đồng nhiều, còn khống chế được. Bây giờ thì dịch bệnh nó nhiều rồi thì trả lại vé cho người dân. Xin lỗi họ câu hoan hỉ nó có gì đâu. Mà vẫn cố tình cho vào. Mới xảy ra cái chuyện là yêu cầu test thì họ test đi. Họ làm giả giấy test là ngay tại cửa sân vận động Mỹ Đình luôn. Các vị đọc báo mà xem. Đó, nguy hiểm vô cùng. Rồi tới đây dịch bệnh bùng phát, lúc đó mới đi cạo nhau. Anh Trung ương đổ cho anh thành phố lại bảo đổ cho anh Trung ương. Đến lúc đó chả ai chịu trách nhiệm đâu. Các vị cứ đợi mà xem. Một hai tuần nữa mà xem. Cái này chúng tôi cũng đã nói rồi. Mà lần này thì khó có lòng mà có thể gì khống chế được một cách á, nhanh chóng êm đẹp đấy. Chỗ này đi cứu chỗ nọ cứu chỗ kia thì cũng khó đấy. Các tỉnh phía Bắc chúng ta bây giờ thì tỉnh gần như tỉnh nào cũng có dịch rồi. Mà bây giờ các tỉnh không tiếp tục để mà ngăn chặn nhanh chóng và quyết liệt thì nguy cơ thì khó lắm các quý vị. Mùa đông đến nơi rồi. Mà mùa đông thì cái con COVID này giờ nó rất là khỏe. Nó thích ứng với gì? Mùa đông. Vừa khỏe lại vừa lây lan nhanh. Có tiêm 2 mũi vaccine rồi thì vẫn dính. Mà dính thì vẫn có người chết. Đấy, thành phố Hồ Chí Minh hôm qua nói rồi. Mấy chục người chết do thì tiêm đủ 2 mũi rồi vẫn chết. Những người có bệnh nền. Những người sức khỏe kém hơn vẫn chết. Không chỉ người già mà người trẻ cũng vẫn chết. Có một vài người không có bệnh nền thì vẫn chết. Cho nên chúng ta đừng coi thường. Đấy. Thì thôi thì cũng qua đây thì cũng cầu nguyện cho các quý Phật tử cùng toàn thể gia đình chúng ta thoát được cái tai nạn, kiếp nạn này. Biết nhưng mà cũng chẳng làm gì được các quý vị. Chúng tôi cũng đã nói với một vài lãnh đạo thành phố mấy tuần trước rồi đấy. Tháng 11 này là cái nạn của, gọi là cái đại nạn của Hà Nội chúng ta. Cho nên các Phật tử chúng ta cố gắng, không có việc gì thì chớ có đi ra ngoài. Mà đi ra ngoài thì cũng giữ gìn khoảng cách, khử khuẩn, rửa tay, khai báo y tế và đặc biệt là phải đeo khẩu trang vào. Đó. Những việc không cần đi thì cũng đừng vội đi. Kể cả đi chùa, đi chiền, đi lễ, đi bái thì cũng từ từ. Việc không cần thiết thì từ từ. Để qua tháng 11 rồi chúng ta đi. Để qua khoảng một tháng nữa. Một tháng nữa thôi các quý vị. Lúc đó mà ổn ổn thì chúng ta đi. Chúng ta ở nhà 4-5 tháng rồi mà. Ở thêm một tháng nữa không sao. Chúng ta vẫn nghe giảng, vẫn tu hành. Nghe giảng trực tuyến. Hoặc chúng ta vẫn tụng kinh niệm Phật ở tại gia đình chúng ta được mà. Vẫn tu được. Chắc từ một hai hôm nữa thì kể cả người tiêm hai mũi cũng không được vào chùa, mà phải muốn vào chùa là phải test nhanh, kể cả tiêm hai mũi cũng phải test nhanh mới vào được. Chắc là ngày mai ngày kia thì phải, hôm nay thông báo thì để cho ngày mai ngày kia, tức là tới ngày từ chủ nhật trở đi là phải test nhanh mới được vào chùa, kể cả tiêm hai mũi cũng phải có test nhanh mới được vào chùa. Tức là có ai có việc gì cần thiết quan trọng lắm bắt buộc phải tới chùa để gặp các thầy thì mới đi, còn không chúng ta ở nhà. Bắt đầu từ ngày chủ nhật test nhanh mới được vào chùa. Thôi thì ngày mai thì không kịp, ai có việc thì đã hẹn rồi thì thôi cho vào. Mấy hôm nay cũng cho những người tiêm hai mũi được vào chùa, nhưng mà với điều kiện là không được tiếp xúc với các sư, không cho tiếp xúc với các sư, vào chùa lễ xong đi ra. Nhưng mà thôi từ ngày kia, ngày chủ nhật tới là phải test nhanh mới cho vào chùa, vì cũng để tránh cái đại nạn chung tới đây cho đại chúng chúng ta. Khuyên các Phật tử chúng ta trong vòng một tháng, việc gì cần thiết lắm mới đi ra ngoài, không thì cứ ở nhà cho nó lành. Ở nhà cho lành. Hoặc ai đi ra ngoài thì nhớ giữ gìn khoảng cách, đặc biệt là đeo khẩu trang, thực hiện 5K như Bộ Y tế đã chỉ dẫn về để phòng chống dịch. Mặc dù đã tiêm hai mũi rồi, vẫn phải thực hiện, nghiêm túc thực hiện 5K như Bộ Y tế chỉ dẫn. Phòng cho mình là phòng cho người thân của chúng ta, phòng cho mọi người chung quanh chúng ta, chính là góp phần để bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Cho nên lần này thì xin thưa các vị, có lễ thì cũng khó mà có thể vượt qua được. Mà chắc chắn chúng tôi cũng lần này thì sẽ không lễ được nữa đâu. Không thể lễ được cái cộng nghiệp của chúng sinh. Ăn chơi như thế, trác táng như thế, làm sao mà lễ được? Đến lãnh đạo đảng nhà nước, lãnh đạo thành phố nói có chả được, chúng tôi lễ làm sao được? Cộng nghiệp rồi, này là cộng nghiệp rồi. Tự nhiên là mầm với nhau một ngày, gần 100.000 người kéo nhau đi lên, cái ngồi trên cái tàu bảo là đi thử. Hơn 10.000 người đi xem bóng đá với nhau, lại mấy hôm nữa là trận tiếp đấy. Các Phật tử chúng ta, có người thân, con cháu gì mà có vé rồi thì thôi hủy đi. Bỏ vài 100.000 thì còn hơn là gì? Chúng ta phải đi cách ly còn hơn là đi nằm trong bệnh viện nữa. Tháng hơn tháng. Mà không may không qua khỏi nữa thì mất mạng là như chơi. Cho nên nếu có vé rồi thì cũng hủy đi. Hủy cái vé coi như mất mấy 100.000, 500, 1 triệu. Bỏ đi. Để đỡ phải đi cách ly mấy tuần. Đỡ phải đi chữa bệnh cả tháng. Mà không may có khi cả tháng còn không quay về được với gia đình cơ. Không đơn giản đâu các quý vị. Đừng có đùa với tử thần. Hôm nay chúng tôi cũng phải nói thật như thế. Qua đây thì cũng thông báo luôn là bắt đầu từ chủ nhật này, ai muốn đến chùa thì phải test nhanh, có kết quả âm tính thì mới cho vào. Mặc dù người đó tiêm hai mũi hay một mũi không quan trọng, nhưng quan trọng phải có giấy test nhanh mà cho vào. Bắt đầu từ ngày kia. Ngày mai rồi thôi, ai đã hẹn rồi thì đến chùa lễ hay có lịch lên lễ rồi thì không kịp thì thôi cho vào, nhưng vẫn không tiếp xúc. Chúng ta tiếp xúc. Đấy, chúng ta thấy qua đây thì cũng nói luôn về cái nhân duyên, cái công đức, cái phúc báo. Nếu chúng ta không gieo trồng thì không thể nào mà có cái công đức, cái phúc báo tốt ở đời này vậy. Đó. Cho nên Đức Phật nói là muốn biến gì? Muốn biết nhân đời trước hay xem quả đời này lại như thế? Đời này chúng ta có cái gì? Nếu chúng ta giàu sang, phú quý, vinh hoa, nhà lầu, xe hơi, cái gì cũng có, cái gì cũng đủ. Đó chính là cái nhân đời trước gì? Chúng ta hoan hỷ, chúng ta cúng dường, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, phóng sinh, tu phúc, ấn tống kinh điển, vân vân, làm các việc thiện, không có từ bỏ việc thiện gì. Bố thí cho người nghèo, giúp đỡ người cô đơn, vân vân, làm các việc thiện bố thí ấy, không tử nan việc gì. Cho nên đời này kiếp này chúng ta có phúc báo, phải có phúc báo chúng ta mới được các quý vị. Nếu không có phúc báo á, chúng ta cho dù chúng ta có chịu thương chịu khó, có trí tuệ nghĩ ra nhiều mưu hay á, sách lược tốt, nhưng mà làm ăn vẫn gì, vẫn cứ trượt, vẫn cứ thua lỗ, vẫn cứ thậm chí là phá sản, thậm chí là mất nhà mất cửa vân vân. Đấy chính là nhân ở đời trước co ro keo kiệt bủn xỉn, không chịu bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Cho nên kiếp này mặc dù được thân người, được mạnh khỏe, được thông minh, được trí tuệ sáng suốt, không phiền não, không buồn rầu, nhưng mà lại nghèo cùng cơ cực, khổ sở vì thiếu tiền tài của cải vật chất, muốn làm mà không có để mà làm. Muốn làm người tốt, muốn gì bố thí cúng dường cũng không có để mà làm vậy. Vì cái nhân đời trước chúng ta thì không gieo, cho nên cái quả đời nay chúng ta thì không có để mà hưởng thụ. Giống như vài tháng trước chúng ta thì không chịu trồng lúa ngô khoai sắn xuống cái mảnh đất màu mỡ của mình, thì bây giờ chúng ta thì không có cái gì để mà thu hoạch, không có gì để mà hưởng thụ, để mà dùng vậy. Tương tự như vậy. Cho nên Đức Phật nói là muốn biết nhân đời trước hay xem quả đời này là như thế. Rồi còn một vế nữa là muốn xem quả đời sau hãy xem gì? Xem nhân đời này. Tức là muốn biết được cái kết quả đời sau mình là cái gì, mình như thế nào, thì hãy xem nhân đời này. Đó. Xem nhân đời này chúng ta trồng là cái nhân gì? Bố thí cúng dường hay là keo kiệt bủn xỉn? Phóng sinh tu phúc hay là sát sinh hại vật? Cứu giúp mọi người hay là gì? Co ro là gì? Chúng ta biết rằng nhân quả luôn luôn đi với nhau như bóng với hình, không sai, không quấy mà không sai không trái một tí nào đâu các quý vị. Nó luôn đi theo nhau như bóng với hình, như xe theo sau con vật kéo vậy các quý vị. Đó, hãy nhớ cái điều đó để mà phòng phi chỉ ác, nhớ cái điều đó để mà tác thiện. Đó. Đấy, chúng ta thấy muốn biết quả đời sau hay xem nhân đời này chúng ta gieo cái nhân gì. Đấy, vì vậy chúng ta thấy các Phật tử có những người họ vừa nghe đến gì phát tâm, phát động cúng dường, tu phúc, làm việc thiện, làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách. Đấy là những việc làm đại thiện, đem lại công đức phúc báo vô lượng vô biên cho họ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là hoan hỷ họ làm, họ làm vì vậy mà họ đời đời sinh ra, dẫu cho sinh ở quốc độ nào, ở đất nước nào, họ vẫn gì được thân người đầy đủ trí tuệ sáng suốt, công đức phúc báo là không bị thiếu thốn vậy. Công đức phúc báo đầy đủ, không bị thiếu thốn, tức là giàu sang phú quý, đủ ăn đủ mặc, thậm chí là thừa ăn thừa mặc các quý vị. Đấy, chúng ta nhớ trong kinh Đức Phật dạy Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, cùng với 32 người bạn của mình do tu bổ lại một ngôi chùa đổ nát, sơn thép tạc tượng ở trong ngôi chùa ấy, là thỉnh sư tăng về để trụ trì để hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh. Cho nên sau khi xả bỏ báo thân, cả 33 người bạn ấy, 32 người bạn với cô ấy nữa là 33. Chúng ta nhớ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca kiếp trước là thân nữ nhé, là thân người phụ nữ, được sinh vào nhà trưởng giả giàu có, nhưng mà lại có tấm lòng lương thiện, biết cung kính Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm, làm chùa tô tượng đúc chuông, thỉnh sư tăng chủ trì ấn tống kinh sách để hoằng pháp lợi sinh. Lại thường biết cúng dường bố thí để hộ pháp cho gì? Cho chư tăng. Cho nên sau khi xả bỏ báo thân, cả 32 người bạn và cô ấy đều được sinh lên cõi trời Đao Lợi, gọi là cõi Tam Thập Đam Thiên. Cõi trời Đao Lợi là cõi thứ hai trong 6 cõi trời dục giới. Cõi thấp nhất là cõi Tứ Thiên Vương, cõi thứ hai là Đao Lợi Thiên, cõi thứ ba là Dạ Ma Thiên, cõi thứ tư là Đâu Xuất Đả Thiên, cõi thứ năm là Hóa Lạc Thiên và cõi thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đây là 6 cõi trời dục giới. Cõi trời thứ hai, cõi trời Đao Lợi còn gọi là cõi Tam Thập Đam Thiên, tức là 33 cảnh giới cõi trời ở trên núi Tu Di, trên đỉnh núi Tu Di có 33 cõi trời, tức là mình nói nôm na là 33 nước, 33 cõi thiên ở trên đỉnh núi Tu Di ấy, thì cõi của Ngọc Hoàng Thượng Đế là ở giữa, còn 32 cõi là ở chung quanh, giống như là cái đất nước nhỏ hơn ở chung quanh để bảo vệ cho đất nước lớn ở chính giữa. Tuổi thọ 1.000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian chúng ta. Chúng ta thấy, chúng ta cho dù thọ đến gì, tuổi thọ đến gì, 100 năm đầu bạc răng long, cũng chỉ bằng có một ngày một đêm ở trên quái trời Đao Lợi thôi các quý vị. Chúng ta thấy không? Mà tuổi thọ của họ là gì? 1.000 năm. Vậy chúng ta xem, 100 năm chúng ta bằng có một ngày một đêm của họ. Cứ các vị cứ nhân ra xem. Một năm là 365 ngày. Mà thọ được 1.000 năm ở trên đó. Chúng ta xem. Một năm của họ đã bằng bao nhiêu nghìn năm ở thế gian chúng ta. Chúng ta cứ lấy 365 nhân với 100 nó sẽ ra bao nhiêu thôi, đúng không? Đó, tức là một năm của họ lấy 365 ngày nhân với gì? 100 của 100 năm của chúng ta. 365 nhân với 100 nó sẽ ra một năm của họ bằng bao nhiêu gì? Bao nhiêu nghìn năm ở thế gian của chúng ta. Mà đấy của họ, tuổi thọ còn là 1.000 năm chứ không phải là một năm. Chứ không phải là 100 năm mà là 1.000 năm. Đó, chúng ta thấy. Phát tâm tu bổ một ngôi chùa đổ nát, tạc tượng, thỉnh sư, ấn tống kinh sách, chủ trì để hoằng pháp lợi sinh, hộ pháp cho gì? Quý thầy ạ. Và kết quả chúng ta thấy cả 33 cô gái bạn của Thiên Địa Thích đều được sinh lên quái trời thứ hai, quái trời Đao Lợi, và đều làm vua của 33 quái trời ấy. Đó, cho nên mới nói này. Ngày xưa các cụ chúng ta mới nói làm chùa tô tượng đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên làm là như vậy. Tức là công đức rất là lớn. Những người trực tiếp làm như các quý vị, công đức thực sự là lớn. Những người như chúng tôi này gọi là đứng lên để kêu gọi, để gọi là đóng bè tập phúc cùng với các quý vị đó, công đức gì? Cũng gọi là tát nước theo mưa cũng được đôi chút vậy. Mỗi vị, các quý vị, ví dụ như các quý vị có thể được công đức bằng gì? Bằng cái tích này, bằng cái ấm này, bằng cái cốc này. Chúng tôi thì cũng được bằng gì? Một chút, bằng gì? Nhỏ nhỏ xíu xíu, bằng cái nước ở bên trong. Thậm chí là chỉ một ngụm nước nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đấy. Một ngụm nước nhỏ nhỏ cũng tốt cho khi đang khát, đúng không? Đấy, cho dù một ngụm nước nhỏ nhỏ khi đang khát thì cũng hết khát vậy. Còn các vị công đức thì lớn như cả nước ở trong cốc. Chúng tôi chỉ cần bằng cái ngụm nước đang khát thôi. Nhưng mà các vị, chúng tôi lên ngồi đây hướng dẫn, khuyến thiện cho chúng ta. Chúng ta nghe và phát tâm được nhiều người làm việc thiện. Thì mỗi người, các vị được những cái cốc này san cho chúng tôi một giọt nước thôi. thì nhiều người làm việc thiện do nghe chúng tôi truyền kinh giảng đạo mà các vị phát Bồ Đề Tâm làm việc thiện được. Thì mỗi người san cho chúng tôi một giọt nước thôi. Thì các vị nghĩ xem, giọt nước tuy nhỏ, tuy ít, nhưng lâu ngày chảy tháng, nhiều giọt nước gom lại nó thì dần dần thấy đầy cả chum nước lớn vậy. Đấy, cho nên chịu khó mà làm việc thiện. Các Phật tử chúng ta cũng làm được điều đó. Chúng ta có thể tự mình làm, thấy người làm mà tùy hỷ, hoặc là khuyên bảo người làm thiện. Công đức rất là lớn vậy. Đó. Cho nên nhiều người nói rằng bạch thầy, chúng con thì muốn làm mà công đức lắm mà chúng con không có điều kiện. Không sao, không có điều kiện, thấy người ta làm thì mình tùy hỷ. Tùy hỷ tức là vui mừng theo, tán dương khen ngợi những việc làm thiện của người khác đó, gọi là tùy hỷ. Chứ chúng ta đừng có gì, đừng có thấy người ta làm việc thiện mà bĩu môi bĩu lợi, đừng thấy người ta làm việc thiện mà chúng ta gì, chúng ta ghét bỏ họ, nói xấu họ, khinh thường họ, coi rẻ họ, vân vân. Cho dù họ làm việc thiện lớn hay thiện nhỏ, dẫu cho họ chỉ có thành tâm có gì, có một đồng xu thôi, chúng ta cũng tán dương khen ngợi và tùy hỷ công đức phát tâm bố thí cúng dường của họ. Đó chính là công đức tùy hỷ vô lượng vô biên vậy. Tán dương khen ngợi khuyến khích bảo người làm thiện, công đức vô lượng vô biên vậy. Đó, cho nên chúng tôi nói với các quý vị là đấy, Ngọc Hoàng Thượng Đế vì sao mà lại được làm vua, lại được làm Ngọc Hoàng Thượng Đế? Chính vì làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách, cúng dường ở chư tăng và hộ trì ở chính pháp vậy. Đây gọi là gì? Tiệm tu tiệm ngộ. Hạng trung hạ căn chúng ta cứ như thế mà tu tập dần dần. Như là bài kệ của Ngài Thần Tú nói là gì? Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời hay là thường thường phải gì? Phải lau chùi. Coi cái tâm của chúng ta như đài gương sáng á, thường thường phải lau chùi, đừng có để cho hạt bụi bẩn gì nó bám vào, tức là đừng để cho tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân nó bám vào cái đài gương tâm sáng suốt linh diệu từ bi hỷ xả của chúng ta. Đấy chính là tu tập gọi là theo phương pháp tiệm tu tiệm ngộ. Nhà Phật, người tu theo tịnh độ chúng ta gọi là gì? Tin sâu nguyện thiết, nhất tâm niệm Phật, trường kỳ huân tu, nhất định nhá vãng sinh. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thường khuyên chúng ta gì? Tin sâu nguyện thiết, tín tâm niệm Phật, trường kỳ huân tu, quyết định vãng sinh, thấy Phật một đời, thậm chí là thành Phật một đời chứ không phải là thấy Phật một đời nữa. Đấy, hàng trung hạ căn chúng ta cứ thế mà tu. Cho nên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thấy bài kệ của Ngài Thần Tú bảo mọi người gì, tất cả các ngươi chép lại bài kệ này mà gì, tu tập đều sẽ được minh tâm kiến tính, đều sẽ được giác ngộ, đều sẽ được giải thoát vậy. Đó, chúng ta thấy. Còn đối với hạng thượng căn thượng trí, như là Lục Tổ Huệ Năng, thì nói là gì? Thân vốn không phải là cây bồ đề, tâm vốn không gương cũng không đài, vì không gương không đài cho nên cũng chẳng phải quét tước lau dọn phổi bụi bẩn gì cả, cứ tự nhiên nó như thế, cứ để nó tự nhiên như thế, không có phải nhọc nhằn, không có phải vất vả gì. Gọi là bồ đề bản vô thụ, phi kính diệt phi đài. Đấy, tức là thân vốn không phải là gì, bồ đề, phi kính diệt phi đài, tức là không gương cũng không đài. chúng ta thấy hoàn toàn là ngược lại, đúng không? Nhưng đây là chỉ cho gì? Hạng căn cơ đại thừa, pháp thân đại sĩ, các ngài gọi là tái lai để làm biểu pháp cho gì chúng sinh nhé, nương theo để tu tập thì mới làm được điều đó. Còn thì chúng ta thì thôi, nếu mà bậc thượng căn thượng trí thì chúng tôi không dám bàn đến. Còn hạ căn hạ trí, trung căn trung trí thì chúng ta thì thôi cứ tin sâu nguyện thiết trường kỳ huân tu, nhất tâm niệm Phật, dần dần sẽ được niệm Phật thành phiến, hay là niệm Phật nhất tâm bất loạn, hay là niệm Phật gì tam muội, rồi biết trước ngày giờ quyết định vãng sinh. Được vãng sinh rồi thì lo gì chẳng được minh tâm kiến tính thành Phật các quý vị. Gặp A Di Đà Phật rồi thì chẳng có lo gì về cái chuyện tu tập không thành Phật trong một đời cả, không lo cái chuyện đấy. Lúc đó chúng ta không phải lo đến cái chuyện đó nữa. Còn bây giờ việc chúng ta phải lo đó thì tin sâu nguyện thiết, trì danh niệm Phật, trường kỳ huân tu, đừng có chán nản. Trường kỳ huân tu tức là đừng có chán nản, đừng có lười biếng, đừng có nghi ngờ. Tin sâu tức là đừng có nghi ngờ, đừng có nghe người khác nói là pháp môn tịnh độ là pháp môn do mấy ông sư ở Trung Quốc ông ấy bịa ra đấy, của mấy ông bà la môn giáo ông ấy bịa ra đấy. Không, cho dù đó là một vị hòa thượng nào, một vị thượng tọa nào, một vị ni trưởng ni sư hay bất cứ một người nào nói với chúng ta pháp môn tịnh độ không phải là của Phật Thích Ca đâu, đấy là của Phật giáo Trung Quốc đấy, của mấy ông bà la môn Ấn Độ đấy, kệ họ, họ nói kệ họ. Chúng ta ăn, chúng ta no, chúng ta khát, chúng ta uống, chúng ta hết khát, chúng ta đói, chúng ta ăn, chúng ta no, chúng ta rét, chúng ta mặc, chúng ta ấm, chúng ta lạnh, chúng ta quạt, chúng ta nhảy xuống nước, chúng ta tắm, chúng ta được gì, được mát, nghe họ làm cái gì? Họ bảo không có A Di Đà Phật rồi, kệ họ. Họ bảo không có A Di Đà Phật, đấy là việc của họ. Còn ta gì? Ta có A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật. Như trong Trung Phong Tam Thể Niệm ngài Quốc Sư Trung Phong dạy rồi đấy. Đó, ta tin có A Di Đà Phật. Ta niệm Phật A Di Đà để mong được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, mong được gì? Thành Phật như Đức Phật A Di Đà, đâu có phải là việc xấu. Ở trong tứ như y túc thì dục như y túc chính là gì? Chính là đây. Dục như y túc là mong muốn mình làm điều thiện, mong muốn mọi người làm điều thiện, mong muốn mình thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật, mong muốn mọi người đều thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật. Thì đây chính là gì? Dục như y túc trong trong tứ như y túc, hay là tứ thần túc Đức Phật đại dạy ở trong 37 phẩm trợ đạo vậy. Phật pháp ở chỗ này chứ ở chỗ nào các quý vị? Cho nên người ta bảo là A Di Đà Phật là gì? Là vơ vẩn, là giả danh, là tà đạo, là Bà La Môn, là mấy cái ông sư tàu nó bịa ra, kệ họ. Họ bảo như thế kệ họ. Còn chúng ta thì biết rằng trong tâm ta là có A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là tâm ta. Tâm ta thanh tịnh, tâm ta tin sâu nguyện thiết chỉ danh hiệu A Di Đà Phật, chỉ niệm danh hiệu A Di Đà Phật, tức là chúng ta đang trở về với cái bản tính thanh tịnh vốn có ở trong mỗi mỗi chúng sinh. Đây chính là gì? Tâm này vốn giác, nhọc tìm đâu. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái Nam Mô là quy y, là quy mệnh, là kính lễ, là quay trở về nương tựa vào A Di Đà Phật. Chữ A Di Đà là gì? Là giác, là vô lượng giác. Chữ Phật là gì? Chữ Phật là cũng là giác, là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Chúng ta chỉ niệm A Di Đà Phật là
vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vô lượng giác ngộ, vô lượng gì? Công đức là siêu nhật nguyệt quang, rồi nan tư quang, bất tư nghị quang, vân vân. Chúng ta quay về nương tựa vào tự tính A Di Đà, thanh tịnh vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng quang. Đâu có gì sai. Hoàn toàn là đúng chính pháp mà các quý vị. Cho nên đấy gọi là tin sâu. Mà đã tin sâu rồi thì không có một ai có thể lay động được chúng ta, cho dù đó là vị hòa thượng to đùng ở trong giáo hội, hay là to đùng nhiều người biết tới, nổi tiếng, vân vân, thuyết pháp hay, biện thuyết giỏi, mặc kệ ngài. Ngài thuyết pháp hay, ngài biện thuyết giỏi, đấy là việc của ngài. Còn con đây chỉ có gì? A Di Đà Phật mà thôi. Đấy gọi là tin sâu. Con nguyện về với Tây Phương Cực Lạc rồi. Ngài có bảo con thôi bỏ niệm A Di Đà Phật, đến chùa tôi để tu 3 tháng rồi là chứng quả La Hán. Dạ thôi A Di Đà Phật, sám hối ngài. Ngài có duyên với ai thì ngài cứ đi độ cho người đó thành quả A La Hán trong khoảng 3 tháng đi. Còn con đây cho dù 3 năm, 30 năm, con một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, đới nghiệp vãng sinh cũng được. Nguyện của con là về Tây Phương Cực Lạc, cho nên con nhất định ngài bảo con đến chùa của ngài chấp tác tu hành 3 tháng liền chứng đắc thánh quả La Hán. Thôi sám hối ngài, con đã nguyện về Tây Phương rồi. Cho dù là 3 năm, 30 năm, thậm chí là 3 vạn năm đi chăng nữa, con vẫn cứ nguyện về Tây Phương. Đấy gọi là gì? Nguyện thiết. Các vị hiểu không? Các Phật tử có hiểu không? Đó gọi là gì? Là nguyện thiết vậy. Đấy gọi là tin sâu và nguyện thiết. Chỉ danh nhân niệm Phật, không để cho ai có thể lay chuyển được mình. Đấy, gọi là tâm này vốn giác, nhọc tìm đâu, chỉ tại nơi tâm gì? Hướng nguyện cầu, tức là hướng vào tâm mình, cái tự tính A Di Đà Phật, vô lượng thọ, vô lượng giác, vô lượng công đức, để mà cầu. Đó, nếu biết tâm, nếu biết trong tâm mình có A Di Đà Phật liền đừng có bỏ. Đừng có bỏ, luôn luôn chỉ niệm A Di Đà Phật. Rồi tâm cầu Phật thì giống như kẻ biếng tìm châu vậy, tìm thấy châu báu rồi, ngọc ngà rồi, nhưng mà lại lười biếng cho nên bỏ về tay không vậy. Chẳng khác gì hiện nay chúng ta đã gặp được pháp môn tịnh độ rồi mà không gì, không tin, gặp được Phật pháp rồi mà không tin pháp môn tịnh độ. Gặp được pháp môn tịnh độ rồi nhưng mà không gì, không tin sâu nguyện thiết không á, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Ba món tư lương này không có thì chẳng khác gì người đi vào núi tìm châu báu mà lại trở về tay không do lười biếng vậy. Thì nghèo vẫn là hoàn nghèo, túng vẫn hoàn túng, thiếu vẫn hoàn thiếu vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng học Phật pháp cốt ở gì? Niềm tin đúng đắn, sự thực hành chịu thương chịu khó và chuyên nhất, cố gắng gieo cái nhân lành thì sẽ được kết quả thiện vậy. Chỉ chay giữ giới tụng kinh niệm Phật, mình gọi là ăn chay tụng kinh niệm Phật, đây là một cái việc đại thiện ở cái thời mạt pháp vậy. Phát nguyện vãng sinh Tây Phương để không bị luân hồi sinh tử, mãi mãi ở trong lục đạo này, cõi khổ trầm luân này, đó chính là gì? Là tu hành đúng chính pháp vậy. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.